Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức bênh vực toàn cầu hóa. Đại sứ Việt Nam nói học tiếng Trung là nhu cầu của dân Việt. Pakistan phá vỡ tổ tuyển mộ cho IS.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Nhà chức trách Pakistan loan báo bắt được một nhóm 8 phần tử hiếu chiến điều hành một tổ tuyển mộ theo chỉ thị của Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo có căn cứ tại Syria. Một giới chức Pakistan ngày 17 tháng 11 cho biết các lực lượng chống khủng bố trong một cuộc bố ráp đêm qua đã bắt được những người này tại Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan và là thủ phủ của tỉnh Punjab, đông dân cư. Loan báo này cho biết nhà cầm quyền cũng tịch thu được nhiều điện thoại di động, máy vi tính xách tay và những tài liệu tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo. Những người bị bắt đã tuyển mộ người trẻ để đưa họ một cách bất hợp pháp sang Syria qua ngả Afghanistan và Iran, là hai nước láng giềng của Pakistan có chung biên giới dài dễ qua lại. Các cơ quan chống khủng bố của Pakistan cho biết các nghi can khai với các điều tra viên rằng họ đã đưa một số chiến binh không rõ bao nhiêu người sang Syria và sẵn sàng đưa các nhóm mới tuyển. Các giới chức Pakistan nói trong vòng 2 năm qua, họ đã bắt hàng trăm người hoạt động cho Nhà nước Hồi giáo tại nhiều thành phố khác nhau, nhưng vẫn cho rằng nhóm Trung Đông này không có sự hiện diện có tổ chức tại Pakistan. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ nổ bom vào tuần trước tại một ngôi đền Sufi ở một quận xa xôi thuộc tỉnh Baluchistan, vùng Tây Nam Pakistan. Vụ đánh bom này làm hơn 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vào cuối tháng 10, ba tay đánh bom tự sát Nhà nước Hồi giáo tấn công một trung tâm huấn luyện cảnh sát tại Quetta, thủ phủ của tỉnh, làm ít nhất 60 người mới được tuyển mộ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Nhà nước Hồi giáo mở các cuộc tấn công trong khu vực vào đầu năm 2015 sau khi lập căn cứ tại vùng biên giới xa xôi phía đông Afghanistan. Tổ chức này gọi Afghanistan, Pakistan và nhiều phần ở Iran là tỉnh Khorasan của Nhà nước Hồi giáo và nhận lệnh của các lãnh tụ tổ chức này tại Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 11 nói trước Quốc hội ông tin quan hệ Việt-Mỹ sẽ tốt hơn. Thủ tướng Việt Nam phát biểu như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc chính phủ ứng phó thế nào khi Mỹ có tổng thống mới. Ông Phúc cũng cho biết Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố dừng TPP nên Việt Nam chưa đủ cơ sở chính Quốc hội. Về quan hệ song phương, tin cho hay ông Phúc nói Đảng, Nhà nước thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Chúng ta sẵn sàng hợp tác với Mỹ để cùng nhau phát triển trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không làm phương hại lẫn nhau. Với tinh thần đó, tôi tin chắc thời gian đến, quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ tốt hơn vì lợi ích chung của hai nước. Nhận xét về cơ sở của lời phát biểu của Thủ tướng Phúc, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng Nhà nước Việt Nam chắc chắn cũng mong đợi Hoa Kỳ sẽ thực thi chính sách đối ngoại có thể không được dưới thời chính quyền Obama, nhưng cũng vẫn có được những cam kết với châu Á, cam kết với Đông Nam Á và vẫn cam kết cái hợp tác với Việt Nam ở những cái mức độ mà không những là chỉ củng cố mà phát triển ra những cái quan hệ giữa hai nước. Về phía nhân dân, rất nhiều người Việt Nam thì hy vọng rằng là những gì mà ông Donald Trump trong cái tranh ông phát biểu đấy, thì khi mà ông trở thành tổng thống đấy, và nhận nhiệm sở Nhà Trắng đấy, thì ông sẽ thực thi một cái đường lối nó thực tế hơn, chứ không phải là ông sẽ thực thi tất cả những gì như ông đã phát biểu.
Trong cuộc trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay Việt Nam có quan hệ với cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ở Mỹ. Về nền tảng của quan hệ hai nước, ông chỉ ra rằng có 10 cơ chế quan hệ với chính quyền Mỹ về giáo dục, y tế, sông Mekong, giả phá bom mìn, v.v. và Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế đó. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao nói người dân Việt Nam hoan nghênh các chương trình đối tác hợp tác kể trên, tuy nhiên ông không kỳ vọng nhiều vào quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước, ông nói.
Những quan hệ đã gặt hái được những cái kết quả rất đáng khích lệ ở trong các lĩnh vực không chỉ là y tế, giáo dục mà kể cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao và nó cũng tạo nên một cái mong muốn cũng như hy vọng là nó được tiếp tục phát triển. Còn tuy nhiên mức độ phát triển, đặc biệt là cái quan hệ về an ninh quốc phòng đó, nó phát triển đến mức độ nào thì tôi cũng không hy vọng là nó sẽ phát triển thật tốt, bởi lẽ là cái đường lối đối ngoại về an ninh quốc phòng và chuyển trục sang châu Á của ông Donald Trump thì nó vẫn chưa rõ ràng, cũng có một cái e ngại trong một số những người Việt Nam rằng liệu có khả năng là vì cái chủ nghĩa dân túy và đồng thời thu hẹp cái chính sách đối ngoại toàn cầu ấy, thì nước Mỹ dưới cái sự lãnh đạo ông Donald Trump sẽ xích gần lại với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế và nhượng bộ những cái hành vi mà xâm chiếm biển đảo cũng như vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông hay không.
Trong tiến trình chuyển giao chính quyền từ ông Obama sang tân Tổng thống Trump, có phần chắc đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sẽ được thay thế bằng một đại sứ mới do ông Trump bổ nhiệm. Tiến sĩ Giao nhận xét rằng Việt Nam dành tình cảm tốt đẹp cho ông Ted Osius vì ông thể hiện là người am hiểu văn hóa Việt Nam, đồng thời có nhiều đóng góp vào việc phát triển quan hệ song phương. Nhận định về những yếu tố mà người kế nhiệm đại sứ Osius cần có, tiến sĩ Giao nói.
Cái điểm mà quan trọng nhất tôi nghĩ là cần ở cái ông đại sứ mới đó là ông ấy phải hiểu biết, am hiểu về cái văn hóa Việt Nam và ông ấy cũng phải hiểu được cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam hiện nay, cả về mặt chính trị cũng như các mặt xã hội, kinh tế và văn hóa, đặc biệt là khi mối quan tâm của người dân Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo cũng như vấn đề phát triển kinh tế.
Nhiều nhà phân tích cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để dự báo về chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump. Ngay sau khi ông đắc cử, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, Mỹ nhận định với VOA rằng Việt Nam có phần chắc sẽ không ở vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại mới của Mỹ và quan hệ giữa hai nước sẽ không nồng ấm hơn so với hiện nay.
Hôm 16 tháng 11, trong bài phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ ông Phạm Quang Vinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của châu Á cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước khác. Tuy nhiên, ông cho rằng Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò quan trọng số một tại khu vực. Ông nói,
về mặt chiến lược, chúng ta có những nước lớn trong khu vực. Số một vẫn là Hoa Kỳ, một quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Nhật Bản và Trung Quốc với vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên toàn thế giới.
Ông Vinh cho rằng quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khu vực châu Á có lịch sử lâu dài và mật thiết. Vẫn theo ông, Việt Nam hy vọng và tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đặt ưu tiên cho mối quan hệ này. Khi được hỏi về kế hoạch của Việt Nam trước những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump, đại sứ Việt Nam tỏ ra khá dè dặt. Tuy nhiên, ông Vinh cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục và xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Một trong những trọng tâm của cuộc trao đổi lần này là vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình tranh cử đã liên tục khẳng định sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama mới đây cũng tuyên bố ngừng nỗ lực để Quốc hội phê chuẩn TPP. Hôm 17 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Việt Nam chưa có đủ cơ sở để trình tham gia TPP. Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng nếu không có TPP, Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn là đối tác toàn diện, cùng tham gia nhiều diễn đàn, tổ chức quốc tế. Ông nói,
Mỹ và Việt Nam đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện, trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh và cả về vấn đề nhân quyền. Chúng tôi tin rằng cho dù hai nước có thể chế chính trị xã hội không giống nhau, chúng ta đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Hai nước đã có những kênh đối thoại hiệu quả để giải quyết những khác biệt. Và tôi tin rằng, cho dù ai trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
Ông Vinh cũng khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền, cho dù thừa nhận quan liêu và tham nhũng đang là những trở lực lớn trong quá trình dân chủ hóa. Trong cuộc thảo luận lần này với báo chí, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc đa phương hóa, đa dạng hóa và mong muốn củng cố mối quan hệ với hai siêu cường thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về việc dạy tiếng Trung bắt buộc tại các cấp học của Việt Nam, ông Vinh cho biết.
Khi nền kinh tế mở cửa, Việt Nam hội nhập nhiều hơn với thế giới, thì việc học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, Nhật, Hàn và cả tiếng Trung, là một nhu cầu của người dân hơn là một thứ bắt buộc. Đây là kết quả của quá trình toàn cầu hóa, sức ép của nhu cầu tìm việc và cơ hội làm ăn.
Trước đó, ngày 22 tháng 9, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đã có thông tin chính thức giải thích về kế hoạch thí điểm đưa chương trình giảng dạy tiếng Nga, tiếng Trung vào các trường, trong đó khẳng định học sinh có thể lựa chọn một trong bốn thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung là ngoại ngữ bắt buộc.
Nhà lãnh đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã bị xoay quanh những bức xúc của các đại biểu Quốc hội về việc 300.000 sinh viên ra trường thất nghiệp. Theo truyền thông trong nước đưa tin, giáo dục là vấn đề nóng trong phiên chất vấn tại Quốc hội hôm 16 tháng 11 khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phải giải trình về tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp. Báo Người Lao Động trích dẫn một đại biểu ở Thanh Hóa đặt câu hỏi cho Bộ trưởng có trách nhiệm gì đối với thực trạng này và giải pháp khắc phục. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết trong 5 năm qua có khoảng 80% sinh viên ra trường có việc làm, nhưng theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, việc đào tạo của ngành giáo dục Việt Nam chưa phù hợp với nhu cầu của xã hội.
Nếu chúng ta cứ dựa vào biên chế nhà nước, hiện nay là 6 triệu rưỡi những người trong biên chế thì không thể nào đáp ứng được. Cho nên là phải xã hội hóa, cho nên là cái đổi mới của giáo dục sắp tới sẽ là hướng tới cái nhu cầu thực tế của xã hội để đào tạo. Cho nên thực tế vừa rồi thì không phải thất nghiệp, mà là không làm đúng cái chuyên môn để đào tạo thì nó phí đi.
Bộ trưởng Nhạ cũng đã thừa nhận về điều này khi phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Hà Nội. Ông nói rằng chất lượng giáo dục hiện chưa cao do nguyên nhân chính nằm ngay trong chương trình đào tạo chưa bám sát nhu cầu của thị trường lao động, dẫn đến khi sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực tế trải nghiệm và không đạt các yêu cầu về các kỹ năng khác. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, khoảng 7% trong lực lượng lao động ở Việt Nam là sinh viên tốt nghiệp đại học, trong khi con số trung bình ở các nước phát triển là 25-30%. Trong khi đó, Giám đốc Sở Đào tạo và Dạy nghề của Bộ Giáo dục và Đào tạo Dương Đức Lân được Thanh Niên News trích lời nói Việt Nam có thể có số lượng cử nhân nhiều hơn cần thiết. Giáo sư Lân Dũng, người có 60 năm giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp, nói việc các em học sinh không có định hướng đúng đắn trước khi chọn ngành học là một trong những nguyên nhân chính khác.
Sinh viên có định hướng, nhưng cái định hướng nó có đúng hay không thì là chuyện khác. Sinh viên muốn là làm cái nghề đó, nhưng ra trường lại không có cái nhu cầu của nghề đó. Nên cái ý muốn của sinh viên nó không phù hợp với thực tế. Lâu nay sinh viên tự chọn thì nó không biết được là xã hội phát triển như thế nào. Sau 4 năm sau thì cái ngành nghề đó nó mới xuất hiện chẳng hạn, thì là sinh viên không thể chọn được.
Theo ghi nhận của tin tức, khi một đại biểu chất vấn về việc liệu nước ta có quá nhiều trường đại học hay không, Bộ trưởng Nhạ cho rằng nếu xét tỷ lệ số sinh viên trên 1 vạn dân là không nhiều. Theo ông cho biết, Việt Nam hiện nay có hơn 200 sinh viên trên 1 vạn dân so với mức trung bình 450 sinh viên trên 1 vạn dân. Giáo sư Lân Dũng cho rằng việc mở quá nhiều trường đại học, trong đó chất lượng giảng dạy không đồng đều khi các trường đại học ở Hà Nội và các thành phố lớn lại khác xa với các trường đại học ở các tỉnh lẻ.
Học sinh Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế thì không kém, nhưng mà vấn đề là vì nhiều trường đại học mở quá, cho nên chất lượng nó không đồng đều. Nhìn nhận chung một cái nhận định là giáo dục Việt Nam kém thì tôi cũng không đồng ý, mà giáo dục Việt Nam lại có nhiều trường yếu kém.
Theo giáo sư Lân Dũng, việc người Việt Nam thích học đại học đã dẫn tới việc các trường đại học mở ra để đáp ứng nhu cầu đó, và đó là một nhận thức không thực tế của cha mẹ và các em học sinh.
Thế còn hiện nay thì gia đình nào muốn con vào đại học thì cái điều đó là không hay, và cha ông ta thích là phải học cao đẳng. Cho nên cái đó là cái mà cái tư tâm lý không được đúng lắm. Thứ hai nữa là các ngành công nghiệp của ta mới bây giờ gần đây phát triển, còn trước đây thì chưa có nhiều cái ngành công nghiệp phát triển. Nếu mà không học đại học thì để về làm ruộng thì nó rất là chán.
Giáo sư Lân Dũng cho biết nhiều sinh viên chọn học các ngành như kế toán và giáo viên thì nhu cầu lại thấp, trong khi nhu cầu cho các ngành như công nghệ thông tin thì lại cao. Số liệu đánh giá của Tổ chức Năng suất Châu Á-Thái Bình Dương cho thấy 80% nhân lực của Việt Nam khi các công ty đa quốc gia đăng tuyển đánh giá chưa đạt yêu cầu phải bồi dưỡng tiếp. Ngoài vấn đề sinh viên đại học thất nghiệp, những bức xúc khác về giáo dục như vấn nạn học đường, việc thử nghiệm các phương thức thi cử và sự quá tải về dạy thêm học thêm cũng đang là những thúc ép cho ngành giáo dục và hệ thống giáo dục của Việt Nam cần phải có một sự cải tổ. Báo chí Việt Nam cho biết một xã ở tỉnh Quảng Trị hôm 16 tháng 11 đã chi trả bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy của Formosa Hà Tĩnh gây ra. Xã Vĩnh Thạch thuộc huyện Vĩnh Linh là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tiến hành trả tiền bồi thường. Tại xã này, 257 người, chủ yếu là chủ tàu thuyền và lao động biển, được nhận 12 tỷ đồng. Tin cho hay, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, nói dự kiến đến khoảng từ ngày 21 đến 23 tháng 11, các địa phương trong tỉnh sẽ giải ngân xong số tiền 200 tỷ đồng do tỉnh tạm cấp để bồi thường. Hồi tháng 4, một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan đặt ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả thải trái phép ra biển, gây ra nạn cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển. Cuối tháng 6, Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam. Đến nay, nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi chính phủ Việt Nam căn cứ vào những cơ sở nào để chấp nhận số tiền đền bù như vậy. Nhà hoạt động Hoàng Bình nói với VOA rằng bên cạnh những thắc mắc về tính hợp lý của khoản tiền đền bù của Formosa, cũng có những nghi vấn về công tác giải ngân số tiền này, ông nói từ Nghệ An.
Những vùng như Đông Nguyên, Quy Hòa, những vùng thiệt hại rất là nặng, họ chưa nhận được. Còn những vùng mà họ thiệt hại cực ít, tức là khoảng độ vài ba chục hồ đánh bắt cá với làm muối, thì họ lại đền bù. Chúng tôi không hiểu tại sao họ làm như thế. Chẳng hạn như Hà Tĩnh có những vùng thì trong một cái vùng đấy hàng ngàn người dân họ không làm biển, có vài chục hồ làm biển thì họ lại đền. Vùng Quy Hòa thì mấy ngàn người làm biển, Đông Yên cũng hàng ngàn người thì họ gần như họ không đền bù, không thấy họ xúc tiến gì hết. Ngay như cái thông Quảng Bình thế, những vùng nào nhẹ ít thì họ mới đền bù. Họ đến hỏi đền bù họ bắt cái cam kết. Mà rõ ràng đây có thể là cái mưu đồ của họ, họ muốn lập lờ cho dư luận hiểu rằng là họ đang tiến hành đền mà thực ra cái số tiền không đủ cho nên họ đền những cái chỗ ít trước để mà lấp liếm.
VOA không có điều kiện để kiểm chứng lời cáo buộc kể trên. Nhà chức trách và báo chí Việt Nam chưa đưa ra con số thống kê chung tính đến thời điểm này có bao nhiêu người ở các tỉnh đã nhận được tiền đền bù. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Thượng tướng Lê Quý Vương nói với các phóng viên bên lề của họp Quốc hội hôm 17 tháng 11 tại Hà Nội rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế từ ngày 29 tháng 9 đã phát lệnh truy nã ông Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã vi phạm Điều 165 Bộ Luật Hình sự với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với quan chức Bộ Công an để xác minh thêm chi tiết về việc này sau khi tra cứu không thấy tên ông Trịnh Xuân Thanh trong danh sách truy nã trên mạng chính thức của Interpol. Theo truyền thông trong nước đưa tin, Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu quan chức tham nhũng 50 tuổi này vào giữa tháng 9 sau khi 4 cộng sự của ông Thanh bị bắt giữ do làm thất thoát 190 triệu đô la trong thời gian ông Thanh làm chủ tịch công ty PVC. Trước đây, trong một buổi chất vấn tại Quốc hội hồi tháng trước, một cử tri của thành phố Hồ Chí Minh được Vietnamnet trích lời thắc mắc với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng tại sao ông Thanh có thể bỏ trốn trong khi nhiều cơ quan cùng giám sát điều tra vụ việc. Theo cử tri có tên Trần Đăng Thanh của quận 1, ông Thanh đã làm thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng, có thông tin con số thực tế là hơn 5.700 tỷ đồng. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm 16 tháng 11, một đại biểu đã quy trách nhiệm việc ông Trịnh Xuân Thanh có nhiều vi phạm nhưng lặng lẽ ra đi mà không bị ngăn chặn. VN Express hôm 17 tháng 11 ghi nhận rằng Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết chất vấn đến trường hợp ông Thanh vì sao có vi phạm lại ra đi một cách êm ả là đúng, nhưng Thứ trưởng Bộ Công an nói không nhất thiết phải công khai trả lời vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Ông Vương cho các phóng viên biết lý do Bộ Công an không đưa ra chi tiết bởi vì đang điều tra nên có những thông tin về vụ án đưa ra bất lợi. Thượng tướng Vương nói do thế giới phẳng khi mọi thứ đều được đưa lên Internet trong tích tắc mà ông Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi mạng, cho nên khi đến giai đoạn kết thúc điều tra thì tất cả mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Ông Thanh đã bỏ trốn và hiện giờ không ai biết ông đã rời Việt Nam hay chưa. Thượng tướng Vương nói với các phóng viên bên hành lang Quốc hội rằng với lệnh truy nã đỏ của Interpol, nhiều nước đã nhận được và điều đó có nghĩa là ông Thanh đang bị truy nã ở nhiều nơi trên thế giới. Theo Interpol, lệnh truy nã đỏ là quy ước truy nã phổ biến và nổi tiếng nhất trong hệ thống truy nã hiện có của tổ chức này. Lệnh này yêu cầu sự hợp tác quốc tế và cho phép cảnh sát của các nước thành viên chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến tội phạm. Việt Nam là thành viên của Interpol từ năm 1970.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Năm đã đánh đi thông điệp về tình đoàn kết vững bền và sự hợp tác của Hoa Kỳ với các nước chủ yếu ở châu Âu. Ông nhấn mạnh tới nhân dân Đức và công dân của tất cả các nước Âu Châu khác rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực tham gia và tương tác với thế giới. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã chọn Đức làm chặng dừng chân chính trong chuyến công du ra nước ngoài cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống. Đức là nền kinh tế hàng đầu của châu Âu và là nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một thành viên quan trọng trong Liên minh NATO và là nước chủ nhà nơi đóng quân của hàng ngàn binh sĩ Mỹ. Giới quan sát cũng tin rằng nhà lãnh đạo Đức, Thủ tướng Angela Merkel, có thể xuất hiện như tiếng nói nổi bật nhất bảo vệ cho lý tưởng tự do trong một khu vực nơi mà các phong trào dân tộc chủ nghĩa đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Chuyến đi nước ngoài cuối cùng này đánh dấu lần thứ 6 Tổng thống Obama đến thăm nước Đức. Ông tới Berlin hôm qua, thứ Tư 16 tháng 11, sau khi gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và sát cánh với châu Âu. Trước khi Tổng thống Obama đặt chân tới Đức, tuần báo doanh nghiệp Wirtschaft Woche của Đức trích dẫn bài xã luận mà Tổng thống Mỹ viết chung với Thủ tướng Merkel, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ không có chuyện quay trở lại với một thế giới trước toàn cầu hóa. Các giá trị dân chủ, công bằng và tự do là nền tảng của các nền kinh tế rất thành công của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ đối với các nền công nghiệp và nhân dân của chúng ta. Và vâng, với cả cộng đồng thế giới phải nới rộng và đào sâu hợp tác.
Thông điệp của ông Obama là nhằm trấn an giới lãnh đạo châu Âu đang lo lắng về xu hướng cô lập hóa của Hoa Kỳ, được thể hiện qua những lời phát biểu của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử của ông này. Ông Trump đặt nghi vấn về sự phù hợp của Liên minh NATO. Ông ca tụng quyết định của Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, đồng thời chỉ trích chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel chấp nhận hàng trăm ngàn người di dân, đa số là người Hồi giáo, vào lãnh thổ châu Âu. Giới phân tích nói, việc bà Merkel kêu gọi các nước Âu Châu phải nhận người tị nạn theo hàng ngạch phân bổ của EU đã châm ngòi cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa trên khắp lục địa này, kể cả tại nước Đức. Và đó cũng là một nhân tố chủ yếu dẫn tới quyết định của cử tri Anh biểu quyết rời khỏi khối EU.
Tổng thống Obama đã gặp Thủ tướng Merkel không lâu sau khi tới Berlin hôm thứ Tư. Và theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo lại chuẩn bị gặp nhau một lần nữa vào chiều tối hôm nay. Chặng dừng chân đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến công du ra nước ngoài cuối cùng của ông là Hy Lạp. Tại đây, ông Obama đã đọc một bài diễn văn hôm qua tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ cổ vũ cho dân chủ trên thế giới. Trước đó, ông tham quan di tích cổ Acropolis của thủ đô Athens, một biểu tượng của nền dân chủ Tây Phương. Ông ca ngợi nhân dân Hy Lạp về sự nhân đạo của họ trong khi ứng phó với làn sóng người di dân tràn qua nước này, bất chấp người dân Hy Lạp đang chật vật xoay sở với những khó khăn kinh tế vì cuộc khủng hoảng nợ nần của nước này. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama đã gặp lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha trước khi lên đường sang Peru để dự hội nghị APEC, tức là Diễn đàn Hợp tác Á Châu-Thái Bình Dương.
Khi còn là ứng cử viên Tổng thống tân cử Donald Trump đã tuyên bố sẽ không nhận người tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn từ Syria. Ông nói ông sẽ cấm di dân Hồi giáo nói chung, và trong tháng 11, ông cổ suý việc hạn chế di dân từ những vùng dễ có khủng bố. Tuy nhiên, liệu Tổng thống Donald Trump có thể ngưng ngay lập tức làn sóng người tị nạn đến Mỹ hay không? Câu trả lời ngắn là có thể. Ông Jeremy Mayer, phó giáo sư về chính trị học tại trường Đại học George Mason nói, ngày thứ nhất, ông có thể thay đổi mọi việc, còn khoảng 9 tuần lễ nữa trước khi Tổng thống thứ 45 tuyên thệ nhậm chức, nhưng kế hoạch của ông liên hệ đến người tị nạn vẫn chưa rõ rệt. Tuy nhiên, trong phạm vi quyền hạn của ông có thể quyết định nhóm người tị nạn nào, được định nghĩa là những người trốn khỏi sự đàn áp tại nước họ, sẽ bị cắt giảm, và ông không cần sự ủng hộ của Quốc hội. Có khoảng 14.500 người Syria được chấp thuận tái định cư tại Mỹ, và đã đến Hoa Kỳ kể từ tháng 10 năm ngoái. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ước lượng có gần 1,2 triệu người tị nạn cần được tái định cư vĩnh viễn vì họ không thể trở về nước họ, trong đó người Syria chiếm khoảng 40% con số người tị nạn trên toàn thế giới. Hoa Kỳ có một lịch sử từ nhiều thập niên tái định cư người tị nạn, không có sự hỗ trợ của Quốc hội. Tổng thống không thể thay đổi luật trọng tâm của chương trình người tị nạn. Tuy nhiên, theo luật này, Tổng thống có quyền đơn phương rộng rãi về việc chấp nhận bao nhiêu người tị nạn và họ từ đâu đến. Trước năm tài khóa bắt đầu mỗi năm, Tổng thống ấn định bao nhiêu người tị nạn được phép vào nước Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã nâng con số này từ 70.000 lên 85.000 người trong năm tài chính 2016, phần lớn để phù hợp với con số người tị nạn Syria ngày càng tăng. Chính quyền Obama đã nâng mức trần này lên 110.000 người trong năm tài chính năm nay, được nới rộng sang tháng 9 năm 2017. Ông Trump có thể dùng quyền hành pháp để giữ mức này, giảm bớt, ngưng chương trình hay giới hạn người tị nạn từ các nước nhất định. Các chuyên gia nói, ông Trump có thể tạo ra một khung cảnh có thể cấm người Hồi giáo bằng cách ra lệnh chỉ có một số nhóm người bị đàn áp nào đó, chẳng hạn như những người theo Cơ Đốc giáo tại Syria hay Iraq được cứu xét để cho vào nước Mỹ, trong khi loại bỏ những người Hồi giáo trong nhóm được bảo vệ này, dù họ có thể trốn chạy để tránh nguy hiểm như những người theo Cơ Đốc giáo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn tuần lễ sau khi mở cuộc tấn công quân sự để giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo, lực lượng phối hợp giữa Iraq và người Kurd đã chiếm được một chỗ đứng ở vùng ngoại ô thành phố và đang đẩy mạnh cuộc tiến công. Khi các lực lượng này tiến vào thành phố, họ gặp những nhóm thường dân đang di tản ra khỏi thành phố để tránh các cuộc giao tranh và sự tàn bạo của những chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các phần tử cực đoan này đã gài mìn bẫy trong thành phố và nhắm bắn vào thường dân hơn là bắn các binh sĩ Iraq và người Kurd. Tuy nhiên, các lực lượng giải phóng gặp vô số thường dân vẫn còn bị kẹt trong nhà của họ tại thành phố. Thực vậy, điều kiện trong thành phố rất tồi tệ. Thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm khan hiếm. Do đó, việc phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo và chăm sóc y tế cho cư dân Mosul là một phần quan trọng của cuộc hành quân. Vì cuộc hành quân này đã được hoạch định từ lâu, các nhân viên cứu trợ đã sắp xếp vật phẩm cứu trợ để có thể nhanh chóng phân phối. Một giới chức hành chính cao cấp trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình nói, "Chúng tôi tích cực làm việc với các đối tác tại thực địa, Liên Hợp Quốc và những tổ chức phi chính phủ quốc tế chuẩn bị sẵn sàng lều trại tạm trú khẩn cấp, thực phẩm, nước uống và những dịch vụ vệ sinh cũng như hỗ trợ về y tế. Chúng tôi đang nỗ lực đi trước cuộc khủng hoảng và chúng tôi có khả năng làm như vậy." Giới chức này nói tiếp, có khoảng 3,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 2014 và 10 triệu người cần được cứu trợ. Con số này chiếm khoảng 1/3 dân số Iraq và Hoa Kỳ đã giúp người dân Iraq hơn 1,1 tỷ đô la viện trợ nhân đạo kể từ năm 2014. Mùa hè vừa qua, chúng tôi đã giúp cộng đồng quốc tế nhận được cam kết cung cấp 2 tỷ đô la cho hoạt động cứu trợ Mosul. Các nhân viên cứu trợ đã chuẩn bị đủ thực phẩm cho khoảng 1,25 triệu người và sẵn sàng để chuyển giao để nuôi sống 2,3 triệu người khác. Họ cũng chuẩn bị để cung cấp nơi tạm trú, nước sạch, y tế và sự bảo vệ. Cho đến nay, có khoảng 34.000 thường dân đã rời bỏ thành phố Mosul kể từ khi giao tranh bắt đầu cách đây 3 tuần lễ. Tuy nhiên, cuộc chiến chiếm lại Mosul chỉ mới bắt đầu và các nhân viên cứu trợ sẵn sàng chuyển phẩm vật cứu trợ đến toàn thành phố khi cần.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.